Sau đây, xin mời quý vị đến với một tác phẩm khác có tên Vì Nghĩa Vì Tình, viết vào năm 1929 qua những giọng đọc quen thuộc Thổ Ti, Chân Như, Trần Anh, Minh Nguyệt và Nam Anh. Vì Nghĩa Vì Tình, chương 1, Con Thơ Lìa Mẹ. Gần hết nửa canh năm, hướng đông, sao mai đã lố mọc, bầu trời rực sáng, nên chỗ đen đen, chỗ đỏ đỏ, mặt cỏ cọt xương, nên khoảng ướt ướt, khoảng khô khô. Có một người đàn ông, tuổi trên 40, ở phía dưới trường đua cũ Sài Gòn, theo đường Quảng Hạc, lầm lũi đi riết lên xóm Chí Hòa, hai tay có ôm một đứa con nít chừng 5-6 tuổi. Mấy nhà ở dọc theo hai bên lộ còn ngủ, nên cảnh vật im lìm, duy có một chiếc xe bò chở rau, cải, khoai, đậu ở miệt bà quẹo thủng thẳng đi xuống. Cặp bò na nần, lồng đèn leo heo, bánh xe kêu ken két. Khi người với xe bò gần gặp nhau, thì đứa con nít dùng khóc lên. Người bồng nó nạt nộ nhỏ nhỏ rằng:
"Nín đi mà, khóc giống gì?"
Rồi bét vô lề đường mà đi. Người đánh xe mắt ngủ gụ nên không nghe thấy chi hết. Người bồng đứa nhỏ đi đến xóm Chí Hòa, rồi kẹo vô một cái bờ nhỏ bên phía tay trái, bờ quanh co mà lại tối mò, dưới chân ngọn cỏ đưa ngọn lúp xúp, trên đầu cây dao nhành bích chịch, cảnh coi hiểm lắm. Nếu ai không có quen thuộc thì trong lúc ban đêm như vậy ắt là nhát bước chân vào. Người này tua ngọn cỏ mà đi săn sái cũng như ngoài đường trống, chẳng có chút gì bỡ ngỡ. Đi chừng vài trăm bước thì tới một cái nhà tranh nhỏ, và thấy cửa vách xịt xạc, người ấy dở cửa chung vào kêu rằng:
"Mẹ, dậy đốt đèn lên!"
Bước vô nhà rồi, người ấy mò lại bộ dáng, để đứa nhỏ ngồi xuống và kêu nữa rằng:
"Mẹ, mẹ, dậy đốt đèn coi nè."
Ở phía trong có một người đàn bà lục tục mò hộp quẹt đốt đèn rồi bưng ra. Chị ta dòm thấy một đứa con nít ngồi khóc trên giáng thì chân hững, nên ngó người đàn ông mà hỏi rằng:
"Ủa, con của ai đâu vậy?"
"Của họ mới cho tao."
"Họ cho mà mình lãnh về làm gì?"
"Lãnh về nuôi chứ lãnh làm gì."
"Úi trời đất ông địa ơi, ai mà nuôi con nít cho đặng nè?"
Đứa nhỏ ngó người đàn bà và ngó dớt giác trong nhà, rồi khóc mà kêu má nữa. Người đàn ông chúng chím cười rồi nói với người đàn bà rằng:
"Bom đi từ dưới Sài Gòn lên trên này mỏi tay quá. Mày bồng nó một chút coi, bồng dỗ nó rồi tao nói chuyện cho mày nghe."
Người đàn bà để trong đèn trên giáng rồi xớt bồng đứa nhỏ. Đứa nhỏ càng khóc lớn mà kêu má nhặt hơn nữa. Người đàn bà nhìn nó và nói rằng:
"Nín, khóc giống gì?"
Người đàn bà lại dây qua hỏi người đàn ông rằng:
"Đêm nay đi làm miệt nào mà không có chi hết, lại lấy ấm con nít về như vậy nè hả?"
"Ây, con này nóng quá, sao mày biết tao không có chi hết? No lắm chứ?"
Người đàn ông thò tay và dây nịt móc ra 3 tấm giấy xăng, rồi bước lại gần đèn phành ra mà đếm. Người đàn bà chụp lấy mà coi và hỏi rằng:
giấy bạc mà mấy đồng đây?
Con này ngu quá, giấy trăm mà nó không biết chứ.
Giấy trăm hay sao? Mẹ ơi, té ra 3 tấm giấy đó là 300 đó hả? Mình làm nhà ở đâu vậy?
Không phải tao làm, họ cho tao mà.
Ai dạy gì mà cho mình nhiều như vậy? Ở đâu á, mình nói thiệt cho tôi nghe chút nè.
Người đàn ông mới leo lên giáng mà ngồi, thò tay bưng trong đèn để xích tới. Người đàn bà muốn nghe câu chuyện mà bị đứa nhỏ bồng trên tay nó khóc hoài, làm cực lòng quá. Chị ta giận mới đem nó để nằm trên cái võng, rồi trở lại hỏi người đàn ông nữa rằng:
chuyện sao mà mình nói cho tôi nghe một chút, còn thằng nhỏ này á, nó ở đâu vậy?
Chuyện kỳ lắm, đêm nay tao đi tao tưởng bị bắt rồi, té ra khỏi hại mà lại may quá. Hồi 12 giờ khuya, tao ghé rình cái nhà lầu ở đường Thuận Kiều. Tao biết nhà ấy là người Việt nên tao không sợ. Tao đứng ngoài cửa sổ mà rình hơn một giờ đồng hồ. Trong nhà tối mò mà lại vắng teo, tao chắc họ ngủ mê, tao mới cạy cửa sổ. Mẹ nó, không dè cửa sổ đó, ngay bộ dáng lại có một người nằm đó nữa chứ. Tao nhát nhát, sợ chung vô động dáng họ hay. Tao muốn bỏ mà đi làm chỗ khác, ngặt cửa đã khóa rồi, bỏ thì uổng lắm. Mà trời lại gần sáng, đi làm chỗ nào nữa cho được. Tao đứng rình hoài, đến gần 3 giờ tao mới lén chung vô. Tao bò trên dáng nhẹ nhẹ, không dè người nằm đó họ hay nên họ cũng rình tao. Tao vừa muốn bước chân xuống đất thì người ấy dùng ngồi dậy, nhảy đạp tao một cái té nằm sấp ngay chứ. Rồi nó chận cổ đè trên lưng tao mà bắt tao.
Ui mẹ ơi, sao mình nó không đánh mà giải gì?
Giải khỉ họ, tao bị đạp một cái té sấp trích quá, cửa quậy không nổi, còn con dao tao cầm trong tay thì nó văng xà lắc, còn giống gì đâu mà cự. Hồi đó tao tưởng cái mạng tao đã hết rồi, tao chắc phải vô khác, nên tao nằm chịu phép. Thằng bắt tao đó nó nắm cổ kéo tao dậy, rồi dắt tao đi lại chỗ đèn khí mà dặn đèn lên. Tao thấy con dao của tao văng nằm dựa trên ghế, tao muốn nhảy lại giật chém giả dây. Ngặt vì cái ngực tao tức quá, tao liệu thế chống cự không nổi, tao mới ngồi dựa vách tường mà năn nỉ. Thằng thầy bắt tao đó, nó còn trai, nó mạnh thiệt. Nó để tao ngồi đó, nó bước lui, lượm con dao, rồi nó cầm trong tay mà hâm tao. Tao cùng thế, tao mới năn nỉ xin nó tha. Tao nói mày đẻ mà lại đau nặng, không có tiền chạy thuốc, nên tao mới làm bậy, chứ không phải tao quen cái nghề ăn trộm. Thằng thầy đó nó tính giống gì không biết mà nó nín thinh. Một hồi nó biểu tao phải lãnh mà nuôi một đứa con nít thì nó mới chịu thả tao. Tao than nghèo, không có đủ cơm mà ăn, có dư đâu mà dám lãnh nuôi con nuôi. Tao mại hơi với nó vậy mà, biết không, miễn nó thả tao thì thôi, chứ con nít mình muốn nuôi thì nuôi, nếu không muốn nuôi thì mình bán cho người khác nuôi, chứ có khó gì. Tao mại hơi với nó như vậy mà nó ngu quá, nó lại nói như là tao chịu lãnh đứa nhỏ thì nó cho tao tiền bạc mà nuôi. Sướng quá, tao chịu liền. Nó mới đi bồng thằng nhỏ nó đưa cho tao với mấy trăm đồng bạc.
Sao mình không đi làm giày làm mỏng mà đặng xin tiền thêm?
Thôi chứ, ăn trộm người ta bắt được rồi người ta thả, người ta cho một đứa con trai với 300 đồng bạc nữa, còn kèo nại cái gì?
Mà cái thằng nhỏ này là con của người đó hay là con của ai?
Tao có biết đâu, tao được bạc tao mừng quýnh, nên bồng thằng nhỏ dông mịch, không kịp hỏi chi hết.
chắc là con người đó đó. Vì nó xấu hay nên họ cho mình cái gì?
Mày nói bậy. Con xấu hay người ta cho thì cho hồi mới đẻ, chứ nuôi đã bậy lớn đó rồi, còn cho nổi gì? Mà người ta có cho thì người ta làm bộ viết tờ cho người nào bà con quen biết, nặng chừng lớn người ta bắt về, chứ sao lại cho tao? Mà còn dặn phải đem đi mất, đừng hẻo lánh tới xóm đó nữa.
Hay là cái thằng cha đó nó quán người nào ở trong nhà nên muốn hại con người ta chơi cho bỏ ghét nè.
Mày nói cái đó có là phải, chắc là tại vậy đó. À, tao quên nữa chứ, thằng thầy đó nó dặn tao nuôi thằng nhỏ này phải dạy nó ăn trộm nè, ăn cướp nè, phải tập nó làm du côn nè. Tại sao cái dặn kỳ cục như vậy không biết nè.
Vậy cái đó không khó gì mà.
Rượu tao uống hồi chiều còn chút nào hay không mày?
Cái ve để trên bàn thờ kia kìa, lại đó mà coi còn chút nào hay là hết, chứ ai uống đâu biết nè.
Người đàn ông mon men đi lại bàn thờ, lấy chai rượu đưa lên coi, rồi rót ra chén chung mà uống. Người đàn bà xếp ba tấm giấy bạc kỹ lưỡng rồi bỏ vô túi áo nhỏ. Thằng nhỏ nằm trên giọng cứ khóc hoài. Người đàn bà bước lại, bồng nó đem để trên gián, rồi nhìn coi thì thấy nó mặc quần áo luôn, một cái may bằng lụa trắng có sọc xanh, cổ có viền ren, mặt mày tay chân nó trắng nõn, tóc nó hớt bông bê nên trước trán vắng mà hai bên vớ có sào óc là dài. Người đàn ông uống hai ba chung rượu rồi trở lại gián vỗ đầu thằng nhỏ mà nói rằng:
đừng có khóc nữa, nín đi, rồi sáng tao mua bánh bao cho ăn.
Thằng nhỏ sợ nên mắt ngó dớt dác ra ngoài cửa, khóc thút thích mà kêu rằng: má ơi, má ơi. Người đàn bà cười mà nói rằng:
má đâu có mà kêu, mày ở đây với tao không được về má mày nữa đâu đó. Má mày là tao nghe chưa, còn người này là tía mày, mày biết không? Từ hồi đó đến giờ tao mượn người ta nuôi mày, bây giờ tao bắt về, rầy sắp lên ở với tía má đây nghe chưa con.
Thằng nhỏ khóc ré lên. Người đàn bà dỗ nó hết sức mà nó cũng không chịu nín. Người đàn ông trợn mắt nộ nó sợ nên thôi khóc mà nó còn thúc thích hoài. Người đàn bà dỗ hỏi tên nó là tên gì thì nó nói là tên Hội, mà vì nó nói nhỏ quá lại nó khóc và nói hai người nghe không rõ nên tưởng nó tên Hội. Người đàn bà bồng nó lại giỏng nằm mà dỗ nó ngủ. Gà trong xóm gãy gian rân, thầy chùa ở đằng chùa Phật thức dậy công phu giọng chuông bon bon. Người đàn ông nằm ngay trên gián một lát rồi ngủ khò, mà đứa nhỏ đưa trên giỏng một hồi cũng ngủ. Thằng nhỏ này tên nó là Chánh Hội, cha nó là Lý Chánh Tâm, mẹ nó là Thái Cẩm Vân. Khi mẹ nó sanh ra nó được ít tháng thì cha nó đi Tây mà học, để mẹ con nó ở nhà với bà nội. Cha đi học 5 năm, lấy được bằng cấp tú tài rồi trở về xứ. Vừa bước vô thì gặp cô nó là Lý Tố Nga. Vì việc chồng con bối rối mà tự giận chết, cha nó chôn cất cô nó rồi. Kế gặp nhiều cái bằng cớ đủ tin cho mẹ nó lấy trai, lấy một người ở tỉnh Cần Thơ, mà lại tưởng mẹ nó lấy người ấy mà sanh ra nó nữa. Trong lúc tức giận sầu não, cha nó đánh mẹ nó, rồi muốn trả thù sâu hiểm nên thừa dịp bắt gặp đặng ăn trộm trong nhà mới bồng nó mà giao cho ăn trộm tiền bạc, mướn ăn trộm đem giấu nó cho biệt tích và tập luyện tánh nết nó thế nào, tận chừng khôn lớn nó trở nên một đứa du côn trộm cướp. Làm như vậy là cố ý muốn phạt mẹ nó sầu não lìa con, và phạt nó là cái dấu tích của dâm bôn, là cái duyên cớ làm cho cha nó đau khổ xấu hổ. Tại như vậy đó nên nó mới lọt vào chốn này đây. Còn người đàn ông với người đàn bà này là hai vợ chồng, chồng tên là Tư Cu, vợ là Tư Tiền. Vợ chồng thổi nay không có con, có 20 sào đất với một cái nhà tranh ở cuối xóm Chí Hòa. Tư Cu không làm ruộng, không làm rẫy, thường nói với người trong xóm rằng là để đi làm mướn ăn khỏe hơn, nhưng mà ít thấy làm việc gì cho ai trong làng. Ban ngày thì bé bé đi xuống miệt Sài Gòn dọ đường, rồi ban đêm rình mò qua nhà nào ngủ mê thì đào hầm khoét vách mà ăn trộm đồ. Còn Tứ Tiền hồi trước thì hay đi rảo ở trong xóm, gặp mua những rau, hành, bầu, mướp, rồi gánh xuống chợ bên thành mà bán. Có bữa lời 5-7 cắc hoặc 1 đồng thì mua cá, mua thịt, gạo đem về mà ăn. Mà gần 1 năm nay chị ta than với chồng rằng đi mua bán đường xa, gánh gồng mệt nhọc, nên chị ta không muốn làm nghề ấy nữa. Bữa nào xiên thì chị ta đi, còn bữa nào làm biến thì ở nhà. Mấy bữa rảy trong nhà gần hết tiền, mà nhằm lúc vợ không xiên nên chồng mới thả xuống Sài Gòn mà ăn trộm đó. Trời đã sáng thiệt mặt rồi, Tư Tiền mới lén thằng Hồi mà leo xuống giọng, rồi đi chống cửa quét nhà. Chị ta thấy chồng còn ngủ mê nên bước vô trong bếp, móc túi lấy 3 tấm giấy bạc ra mà coi. Chị ta cầm coi từ tấm, coi bên này rồi coi bên kia, coi đã thèm mà xếp tử tế bỏ vô túi lại, và miệng cười chúng chím. Mặt trời mọc chói ngay vô bộ dáng chỗ Tư Cu nằm, mà anh ta bị thức sáng đêm nên ngủ mê không hay chi hết. Đứa nhỏ thức dậy dòm thấy trong nhà lạ quá nên nó khóc. Tư Tiền bước lại đỡ nó xuống giọng, rồi nắm nó dắt nó vô trong. Nó trì lại và giận chân nó ra: má tao đâu, dắt tao về má tao. Tư Tiền kéo sệt nó đi và nói:
nín, chứ mày mà khóc tao đánh chết nha mày. Tao nói má mày là tao, còn đòi má nào nữa đâu đấy hả?
Mấy người ở gần nghe thấy con nít khóc trong nhà Tư Cu thì thấy lầm lạ nên bước lại hỏi thăm. Tư Tiền nói rằng:
thằng nhỏ này là con của chị Hai với cậu ông Lánh. Chị mất rồi, ảnh mất đi làm không ai giữ nó, nên hồi khuya ảnh đem lên anh gửi cho vợ chồng tôi nuôi giùm.
Người lối xóm ai nghe như vậy cũng tưởng sự thiệt, nên khen thằng nhỏ ngộ nghĩnh rồi về, không nghi việc chi hết. Tư Tiền để thằng Hồi đứng tựa cửa sau, rồi đi lấy gạo mà nấu cơm. Chừng cơm nấu chín rồi, Tư Cu mới thức dậy. Ông ngồi sạch sự chưa kịp rửa mặt mà đã kêu vợ biểu xách xe lại quán mua vài cắt rượu về uống chơi. Tư Tiền đi mua rượu mà dắt theo đứa nhỏ, trong ý muốn làm cho thiên hạ ngó thấy, rồi các nghĩa phức cho họ hiểu, đặng họ khỏi gì nghi. Rượu mua về rồi, cơm dọn lên gián, vợ chồng Tư Cu đỡ đứa nhỏ lên ngồi một bên. Trong mâm chỉ có 2 món đồ ăn, một đĩa khô cá lép với một đĩa cá khô sặc, con nào cũng không có lớn hơn ngón tay cái. Tư Cu ăn khô mà uống rượu. Tư Tiền gấp một con cá sặc nho nhỏ bỏ trong chén của thằng Hồi mà biểu nó ăn. Thằng Hồi tuy không khóc nữa, song nó buồn lắm, không chịu cầm đũa, mà hễ thúc nó ăn thì nó lắc đầu nhăn mặt. Tư Tiền ép nó ăn không được thì nổi giận, trở đũa giá lên đầu muốn đánh nó. Tư Cu bưng chung rượu uống nghe một cái ót và nói rằng:
thầy kệ nó, để nó có sức nó nhịn đói, trưa chiều đói thét rồi phải ăn. Lánh Thảo làm gì?
Tư Cô uống ít chung rượu, mặt đỏ phừng phừng, bèn nói với vợ rằng:
Tao nhớ cái chuyện hồi hôm, tao tức cười hoài. Tao làm hơn 10 năm nay, không biết là mấy đám kể cho hết, mà tao chưa gặp đám nào kỳ cục như vậy. Bị bắt mà khỏi ở tù, lại được thưởng nữa chứ. Mày coi tao giỏi không?
Giỏi giống gì? Cái đó là may chứ.
Bữa nay nhằm ngày mấy ha?
Mùng 5.
Nếu vậy thì hồi hôm tao nhằm mùng 4. Phải mà, mùng 4 tốt ngày, nên tao mới gặp mai như vậy. Nè mày, không biết mấy bữa tối trời tao đi làm ăn, mày ở nhà có lo không vậy mày?
Sao lại không lo?
Lo giống gì? Mày sợ tao bị bắt hay sao?
Ôi, bị bắt ở tù 5-10 tháng còn khá đó. Tôi sợ rủi ro khác mới là khổ.
Có sao đâu mà sợ.
Tư Cô rót một chung rượu nữa mà uống. Anh ta ngồi chống tay trên bắp ghế, ngó ra ngoài sân một hồi, rồi dây vô nói với vợ rằng:
Mà mày sợ cũng phải. Tuy hồi đó đến giờ tao làm ăn chưa gặp rủi ro lần nào, mà bây giờ trọng tuổi rồi, tao nghĩ lại thiệt, tao cũng ghê quá. Bây giờ có vốn liếng chút đỉnh, tao muốn bỏ nghề cũ để đi kiếm nghề khác làm ăn.
Kiếm nghề gì?
Thiếu gì, xuống Sài Gòn làm ba son, sở mộ, hay là qua hãng nhà rồng làm cu ly cũng được. Tao thấy tụi nó làm lãnh tiền tuần cũng được 400-500 đồng á.
Ở trên này xa quá, mình đi làm sở hơi nậu mà đi.
Ta xuống Sài Gòn kiếm phố mướn ở chứ.
Rồi nhà đây làm sao?
Thôi, thứ đồ bỏ, đạt mà đi chứ cần gì.
Nhà như vậy mà kiếm đồ bỏ, xích, hồi cắt không tốn hao đôi 30 hay sao?
Thôi, để kêu thằng Lành về cho nó ở đậu, nó coi nhà đất cho mình.
Tính như vậy cũng được. Nếu mà dọn đồ xuống ở dưới Bến Thành á, thì mình xin sở mình á, làm ăn. Còn tôi á, thì đi bán cá, bán rau, bán hành với họ chơi.
Ờ, phải đó. Hai vợ chồng đi làm hết, có lẽ nào không đủ ăn.
Ừ, mình để mấy trăm đồng bạc đây cho tôi làm vốn nghe chưa. Tôi đi buôn bán ít năm á, thành ra bạc ngàn cho mình coi đó nha.
Mày làm lộn xộn đây tiêu hết chứ.
Cái gì mà tiêu? Mình sợ tôi làm tiêu. Thôi, mình để tôi sắm vài đôi vàng đặng để dành nghe không?
Thư đàn bà hễ có tiền thì lo mua vàng. Mày thương thợ bạc lắm hay sao mà mày nuôi nó?
Khéo nó bậy không? Sắm vàng như tiền mình để dành, mất đi đâu sợ.
Mày làm sao đó thì làm, hễ tiêu mấy trăm đồng bạc đó tao giết mày đó.
Để tôi làm cho mà coi nghe chưa.
Trưa bữa đó, Tư Cô đi rảo dưới Sài Gòn, kiếm mướn một căn phố cũ trên đường hẻm, ở gần đình Tân An, miệt ở trên đất hộ, rồi trở về cho vợ hay. Anh ta kêu thằng Lành là đứa làm mướn thổi nay không có nhà cửa. Bạ đâu ở đó mà cho nó về ở đậu qua nhà, để cho nó mượn một cái chõng, còn đồ đạc bao nhiêu thì mướn xe bò chở xuống đất hộ, dọn vô phố mà ở. Dọn nhà cửa xong, Tư Cô xin làm trong sở ba son. Còn vợ thì tính buôn bán, lăng xăng, mà chưa thấy mua vật chi, bán vật chi, chỉ đặt làm hai đôi vàng chạm, đèo đỏ tay đó mà thôi. Thằng Hồi không khóc nữa, không nhịn đói nữa, nhưng mà từ ngày Tư Cô dọn phố về ở miệt đất hộ, thì thường thấy nó ngồi chồm hổm giữa xó cửa, mặt buồn so, chân tẹp lem, không nói tới ai ở trong nhà, mà cũng không chơi với sắp con nít trong đường hẻm, bộ tịch như cây chuối con, thổi nay sợn sơ đứng giữa bên mình mẹ. Bây giờ đem trồng riêng một mình nên tàu sụ, đọt còi, bẻ tả tơi, gốc khô héo.
đọc truyện Hồ Bích Chánh xin kính chào quý thính giả thân thương. Xin mời quý vị đến với chương 2 của truyện dài Vì Nghĩa Vì Tình, một tác phẩm của nhà văn Hồ Bích Chánh trên hệ thống phát thanh Việt Nam hải ngoại, phát đi từ thủ đô Hoa Thịnh Đốn. Qua những giọng đọc quen thuộc, Thổ Ti, Chân Như, Trần Anh, Minh Nguyệt và Nam Anh. Thật chuyện đau lòng, ông Lữ Trọng Quý ở Cần Thơ, lúc còn nhỏ có đi du học bên Tây hơn 10 năm, lấy đặng bằng cấp bác vật rồi trở về xứ, cha mẹ khuất hết, để lại cho chàng một cái gia tài rất lớn, mỗi năm thuê hay lợi hơn 50.000 giả lúa. Mà chàng không có anh em, nên một mình hưởng trọn sự nghiệp ấy. Khi ở bên Tây về thì chàng cưới một người vợ, tưởng trăm năm kết tóc, một phút không rời, nào dè tơ hồng xe hở, gãy gánh giữa đường. Vợ chồng ở với nhau không đầy một năm, người vợ thọ bệnh mà chết. Từ ấy đến nay, chàng ở một mình, không cưới vợ khác, mà cũng không ham chơi, cứ lo quản xuất tả điền và lo xem xét chành lúa. Nhà có bác vật quý ở giữa bên đường đi Bình Thủy, cách Châu Thành Cần Thơ 1.500 thước. Còn chành lúa của chàng thì cất giữa mé sông đi Cái Răng. Mấy bữa rày, có người cậu của chàng là ông hội đồng quyền ở Trà Bang ra ở đầu tại nhà chàng, mà uống thuốc với ông thầy thuốc Tây Cần Thơ. Ông hội đồng quyền tuổi chưa được 60 mà ông yếu lắm, hay có bệnh nên uống thuốc hoài. Lần này ông ra ở nhà cháu mà uống thuốc, ông lại có dắt theo một đứa con gái thứ 5 tên Đào, đặng coi miếng ăn, miếng uống cho ông. Cô Năm Đào năm nay được 23 tuổi, cô có chồng mà chồng cô đã chết rồi. Cô có một đứa con gái 5 tuổi, đặt tên con Lý. Từ ngày chồng cô bất hạnh, cô buồn nên xin cha mẹ bên chồng đem con về ở với ông hội đồng quyền. Cô đi theo nuôi cha đây, cô dắt theo con Lý với cô nữa. Một buổi chiều, cơm dọn lên bàn rồi, Trọng Quý bèn mời cậu với em đi ăn. Ông hội đồng quyền với Quý ngồi một bên, còn có Năm Đào với con Lý ngồi một bên. Cô Năm Đào đương xớ cắt thịt để gần cho cha ăn. Thình lình thằng Phục là đứa ở quay quét nhà lau ghế, nó đem vô một miếng giấy màu xanh mà trao cho Trọng Quý và thưa rằng:
"Thưa ông, có dây thép họ đem lại cho ông đây nè."
Trọng Quý buông đũa, mở tờ dây thép ra coi, rồi dây lại nói với thằng Phục rằng:
"Mày phải nhớ sớm mời mai mày quét dọn cái phòng khách phía đằng trước cho nó sạch sẽ đã, nghe không? Phải trải nệm văn mùng cho tử tế, mai tao có khách, sáng ngủ dậy thì làm liền, đừng có quên đã."
Cô Năm Đào ngó Trọng Quý và hỏi rằng: "Khách nào đó anh hai?"
"À, cậu Tú Tài Tâm ở Trà Vinh.
Khách tính ở chơi lâu lắm hay sao mà anh biểu dọn phòng?"
"Ừ, cậu đánh dây thép nói qua ở đặng dưỡng bệnh."
"Nhà anh nha, đây thành nhà thương rồi, ai có bệnh cũng tới đây hết thảy à." Trọng Quý châu mày nín thinh, không để ý đến lời nói chơi đó, mà coi sắc mặt lại có vẻ buồn. Ông hội đồng mới xen vô nói rằng:
"Ông thầy thuốc Cần Thơ giỏi lắm đó, nên ai cũng uống thuốc của ông. Chắc là cậu Tú Tài bên Trà Vinh đó, cậu nghe danh ổng nên cậu qua đây chứ gì?"
Trọng Quý lắc đầu nói rằng:
"Dạ thưa cậu, không có phải. Cậu Tú Tài Tâm là anh em bạn của con. Cậu có bệnh thiệt, song bệnh của cậu là tâm bệnh, chứ không có phải là bệnh như là bệnh của người khác. Bởi vậy dầu thầy hay thế nào cũng khó mà giải bệnh của cậu cho được. Cậu qua đây là ở chơi với con ít ngày cho thỏa chí, chứ không phải uống thuốc đâu." "Còn nói tâm bệnh là bệnh làm sao?" "Dạ thưa cậu, chuyện này dài lắm, lại cũng chẳng có vui gì mà thuật cho cậu nghe. Con xin nói tắt rằng là tại con đây nên Tú Tài Tâm mới sanh bệnh đó."
"Còn nói cái gì nghe kỳ dữ vậy?"
Trọng Quý cúi mặt xuống bàn, coi bộ không muốn nói. Ý của Năm Đào lại muốn nghe, nên cô tiếp với cha mà nói rằng: "Chuyện sao đâu, anh nói nghe chơi mà."
"Chuyện riêng của qua."
"Chà chà,
anh này cũng có chuyện riêng nữa chứ. Thế khi mà anh làm điều chi quấy lắm, bây giờ anh mắc cỡ nên anh không có muốn nói phải không?
Trọng Quý ngước mặt ngó ngay cô Nam Đào và đáp rằng:
Từ nhỏ chí lớn, Hoa chẳng có hề có làm gì quấy, mà dầu Hoa có làm đi nữa, ấy là ý Hoa quyết làm như vậy, nên Hoa chẳng có hề biết mắc cỡ đâu.
Nếu vậy thì sao anh không nói?
Hoa không có muốn nói là vì việc này tuy là việc của Hoa mà nó có